Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 1 tháng 4 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 2 năm Ất Mùi, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
Báo đáp ân đức của Phật.
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thông bạch nói về cái việc thực hiện đại trai đàn giải oan bạc đồ và chẩn tề chư âm linh vừa rồi, chúng tôi có nói rằng đứng ra mà thực hiện một cái đại trai đàn như vậy không có một mục đích nào khác hơn hết cả, đó là quảng độ quần mê mà báo Phật ân đức, cứu độ cho tất cả chúng sanh trong biển khổ mê mờ. Và làm như vậy chính là để báo đáp cái ân đức của chư Phật đã vì chúng sanh mà thị hiện ở giữa thế gian này. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật có dạy một điều: phụng sự chúng sanh tức là cúng dường chư Phật. Hãy suy gẫm cái điều này để thấy cái tinh thần của Phật giáo thiết thực đến như thế nào ở trong cái đời sống thực tế của con người. Phật không dạy cúng dường Phật là đem cơm, đem gạo, đem tiền, đem bạc mà cúng dường lên cho Ngài. Phật cũng không dạy đem bao nhiêu công sức để mà làm hết việc này cho Phật Pháp, làm hết việc kia cho Phật Pháp là gọi cúng dường Đức Phật. Tất cả những việc làm đó trong một ý nghĩa nào cũng là cúng dường Phật đó. Nhưng mà cái ý nghĩa rốt ráo, cái ý nghĩa mà vượt lên trên tất cả bao nhiêu những cái hỷ luận của con người, thì cúng dường Phật là gì? Là hãy thi thiết cái hành nguyện của mình để mà cứu giúp cho tất cả con người, tất cả chúng sanh đang sống ở trong đời khổ. Một người đang đói, cho họ một dạng cơm đi. Một kẻ đang khát, cho họ một chén nước đi. Một người đang sống trong cơn đói lạnh, khoác cho họ một manh áo đi. Như thế đó là cúng dường Phật, chứ không gì khác hơn hết cả. Cho nên khi một người con Phật nghĩ tới cái ân đức của Phật, thì không phải làm thế nào để cho Phật thêm to, làm thế nào để cho tượng Phật thêm đẹp, không phải làm thế nào để cho cái nơi thờ Phật đó được cao sang, mà chính yếu là hãy trải thân mình, trải cuộc đời của mình mà làm lời lạc cho tất cả chúng sanh. Mà cái chúng sanh đầu tiên gần nhất đó là cái con người đang đối diện ở trước ta, sẽ có ích gì để ta tùng những cái bộ kinh rất lớn thế mà cha mẹ của ta ở bên cạnh, con cái của ta ở bên cạnh, vợ chồng của ta ở bên cạnh đang buồn, đang khổ, đang đói, đang khát, mà ta không làm được cái gì giúp đỡ cho họ hết cả. Đem một cái lời nói hay an ủi cho một con người đang đau khổ, cũng giống như đem một chén cơm bạc nước giúp đỡ cho một người đang đói đang khát. Tất cả đó, thưa quý vị, chính là phụng sự chúng sanh. Mà phụng sự chúng sanh như vậy chính là báo đáp ân đức của Phật đó. Chỉ có một cái điều, cái khổ mà ta nhìn ra chỉ bằng con mắt đầy của ta, cái khổ đó ta không làm sao nhìn thấy hết tất cả. Ai ở trong cái xã hội này mà nói khổ, quý vị? Cơm áo đầy đủ hết cả, đi lại có phương tiện, có xe cộ, cái gì khổ ở nơi đấy? Trời lành chúng ta có máy hít, trời nóng chúng ta có máy lạnh. Khổ cái gì để mà than thở? Và cũng khổ cái gì ở chung quanh chúng ta đây để mà nói rằng phụng sự cho chúng sanh ở đó? Nhưng thưa quý vị, ở trong con mắt của Phật, Ngài nhìn suốt cả bốn phương, Ngài trông khắp hết tất cả ba cõi. Và Ngài thấy cái gì? Ngài thấy bao nhiêu con người ở trong giờ phút này đang quằn quại trong lo âu, trong sầu khổ. Bao nhiêu con người, bao nhiêu chúng sanh trong giờ phút này đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa tham tàn. Bao nhiêu con người, bao nhiêu chúng sanh ở trong giờ phút này chỉ mong muốn có một chén cơm mà không thể nào có được. Chỉ muốn ăn một chén cơm mà không thể nào nuốt được. Ngài nhìn thấy cái đó. Và cái đó, thưa quý vị, nó là cái gì xa xôi lắm đâu, nằm ngay trong cái thế giới hiện thực ta đang sống ở đây. Chỉ có điều là bởi vì con mắt của ta không nhìn thấy được. Con mắt thịt chỉ có thể nhìn thấy được những gì có hình có dạng ở trước mắt. Những cái đó nhiều khi ta không nghe được, bởi vì cái lỗ tai thịt của ta chỉ nghe được những gì mà âm thanh đó nó thích ứng với cái lỗ tai của con người. Còn bao nhiêu âm thanh khác, những tiếng kêu, tiếng gào ở trong cõi đời này đấy, làm sao ta có thể nghe được ở đó? Thế giới này đâu phải chỉ có những người mà chúng ta đang ngồi ở đấy. Ngay giờ phút này, chung quanh ta đây cũng có biết bao nhiêu những con người khuất mặt khuất mày, cũng có biết bao nhiêu những tiếng kêu, tiếng gào ở trong cơn đói khát. Và quảng đồ quần sanh chính là đồ hệ cho tất cả những con người đó, đồ hệ cho tất cả những chúng sanh đó. Cái pháp nghi mà được thực hiện đàng tràng vừa rồi chính là để thực hiện cái tâm nguyện quảng đồ quần mê như thế. Không phải chỉ bố thí vật thực, mà quan trọng hơn hết là bố thí pháp. Mỗi một lời kinh tụng, tất cả là để đánh thức trợ dậy cái niềm tin ở những tâm hồn tuyệt vọng, mang ánh sáng đến những trái tim đang chìm ở trong đen tối, không thấy rõ đường đi. Như thế đó mà cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong cõi đời, đặc biệt trong những cõi u minh tâm tội. Mà nếu không phải là Đức Đại Giác Thế Tôn, ai có thể chỉ ra cho ta nhìn thấy được cái đó? Thực sự mà nói, chỉ cần nhìn và nhìn một cách sâu vào ở trong cái đời sống hàng ngày của mình thôi, ta cũng có thể cảm nghe được bao nhiêu những tiếng kêu, tiếng gào, nỗi đau đớn của muôn vàn sinh linh. Chỉ cần nhìn vào ở trong cái bếp của mình thôi, bao nhiêu những con cá, những con gà, những con vịt, những con tôm, con tép bị băm, bị vằm, bị cắt, bị xẹo, bị nung vào ở trong lò lửa, ở trên chảo dầu. Cái hình ảnh đó nếu mà mở rộng ra cho con người thì thưa quý vị, đâu khác gì cái địa ngục A Tỳ đang thiêu đục chúng sanh ở đó đó quý vị. Những con vật một khi bị giết, có con vật nào mà không từng kêu, từng gào, không từng quằn quại trong đau đớn, trong uất hận thế đâu? Địa ngục nằm ở nơi đó. Chỉ có điều ta đuổi theo những cái dục lạc trong cuộc đời, đuổi theo cái dục lạc ở nơi miệng ăn thức uống, mà ta không nghe được tiếng kêu, tiếng gào đó, ta không cảm được cái nỗi đau của những con vật như thế. Nhưng ai là người có cái trái tim biết rung động trước cái nỗi đau khổ của tất cả chúng sanh vạn loại? trái tim của Phật, trái tim của Bồ Tát. Cái trái tim đó sẽ cho ta nghe được hết tất cả những tiếng kêu đau thương của chúng sanh ở trong đời khổ như thế. Và đó là lý do tại sao và trong đạo của Phật có cái pháp thức những trai đàn được thực hiện để mà quảng độ quần mê như thế, để mà báo Phật ân đức như thế. Không phải là một thứ phép lạ huyền hoặc. Đạo Phật vốn không bao giờ chuồng những phép lạ đó quý vị. Có thể chúng ta không hiểu được những lời kinh tụng, có thể chúng ta không hiểu được hết tất cả những cái pháp thức được thực hiện trong các khoa nghi của mật giáo. Nhưng mỗi những cái pháp thức đó, mỗi những cái lời kinh tụng đó, không khác gì đánh thức trợ dậy cái tâm Phật ở nơi chúng sanh, đem ánh sáng vào trong những trái tim đang chìm ở trong tâm tối, đem giọt nước cam lồ mà rưới lên những ngọn lửa tham tàn đang thiêu đốt chúng sanh ở nơi này chúng nọ. Chỉ cần một giọt nước cam lồ thưa quý vị, ngọn lửa tham tàn thiêu đốt được dập tắt. Chỉ cần một giọt nước cam lồ thưa quý vị, địa ngục hóa thành cực lạc nằm ngay ở đó. Và đây là điều mà mỗi chúng ta có thể tự cảm nghiệm được ở đích chính mình. Ta đã từng tức giận, ta đã từng sống trong uất ức, ta đã từng hận thù kẻ này, hận thù kẻ khác. Chỉ một cái nỗi căm ghét như vậy, ta sẽ thấy cái trái tim của ta đang bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa phừng phực cháy ở nơi đó. Nhưng rồi chỉ một lời nói yêu thương, như một giọt nước cam lồ tưới xuống, ngọn lửa tham tàn dập tắt, ta sẽ cảm nhận được trở lại những gì thanh lương mát mẻ nhất mà ta có thể có được ở trong cuộc đời này. Cái pháp của Phật là như vậy, đem giọt nước cam lồ và dập tắt ngọn lửa phiền não, đem cái ánh sáng của trí tuệ mà mở cái cửa ngục tâm tối, đem cái pháp vị cho những kẻ đang đói khát mà không thể nào ăn được, uống được, nuốt được. Như thế đó là cách để mình cứu độ cho tất cả chúng sanh. Và cứu độ như vậy chính là báo Phật ân đức. Phật không bảo mình hãy thờ Ngài, lạy Ngài, quỳ trước Ngài. Đức Phật ra đời thưa quý vị, ngồi dưới gốc cây Bồ Đề không phải để làm một vị giáo chủ. Không, Phật ra đời chỉ cho chúng sanh thấy, à đây là con đường đưa tới đau khổ, các con phải đến trạch đi. Đây là con đường dẫn về hạnh phúc niết bàn an lạc, các con hãy mạnh mẽ cất bước mà lên được. Phật không phải để làm một vị chúa tể, không phải để làm một vị thần linh ban phước giảng hòa. Đức Phật đẹp biết bao nhiêu, cái tên gọi mà loài người tôn xưng Ngài, bậc đạo sư, một bậc thầy để dẫn đường. Đi hay không đi là ở đấy chúng ta, ở đấy con người. Phật chỉ là người dẫn đường, chỉ đường cho mình thấy. Đạo của Phật không ép buộc một ai. Ngay cả tất cả những cái pháp thức thực hiện ở trong khoa nghi mật giáo cũng không phải là để mà trì tà, trừ ma yểm quỷ, không phải như vậy. Tất cả những cái pháp thức đó, những lời tụng kinh đó, chỉ là để khai mở cái ngục tội vô minh, để cho tất cả chúng sanh có thể thấy được cái con đường đưa tới an lạc hạnh phúc chân thật. Tất cả những cái đó chỉ là để như một giọt nước rưới xuống để dập tắt cái ngọn lửa đang thiêu đốt con người chúng sanh ở trong đau khổ. Những lời kinh tụng của Phật là như vậy. Quý vị có cơ hội thử nghiền ngẫm từng lời Phật dạy, từng trang kinh, ta sẽ cảm được cái điều đó. Ở trong cái đạo của Phật, Phật không bao giờ bảo mình hãy nhắm mắt rồi để cho các thầy làm pháp sự này, làm pháp sự kia, rồi tự nhiên địa ngục trở thành thiên đường. Không có cái điều đó đâu quý vị. Tất cả mọi điều được ký thiết ở trong các đàn tràng, hay ngay cả trong cái sinh hoạt bình thường của một người Phật tử, tất cả đó chính là cái phương pháp để khai mở cho những tâm hồn đang bị khép kín, là để dập tắt cái ngọn lửa đang thiêu đốt những trái tim con người và chúng sanh. Và như thế đó mà con người sống an vui hạnh phúc được. Phật không đem an vui hạnh phúc tới cho mỗi con người. Phật chỉ cho con người đây là con đường đưa tới an vui hạnh phúc. Ai là người cất bước lên đường, người đó sẽ nếm được cái hương vị của hạnh phúc thực sự. Tất cả các pháp thức thực hiện của Phật giáo cũng là như thế. Phật cứu độ là như vậy. Mà cứu độ chúng sanh như vậy, ai là người thực hiện? Người đó chính là người đang thi thiệt cái hành nguyện của Phật ở giữa cõi đời này. Cho nên mới gọi rằng phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Từ đó mà hiểu thêm một điều, ta sẽ thấy Phật nói niết bàn, Phật nói cực lạc, Phật nói chân lý này tới chân lý khác, Phật nói tới một đại tâm rộng lớn bao trùm khắp cả ba đời mười phương các cõi, tâm Bồ Đề. Nhưng tất cả những cái gì cao lớn đó, rộng lớn đó, không phải là cái gì xa vời với cái cuộc sống hàng ngày của mỗi con người chúng ta ở đây. Ai là người có thể cởi được chiếc áo của mình khoác lên cho một kẻ ăn mày trong đêm đông già lạnh? Người đó chính là người đang báo đáp ân Phật ở đó. Cho nên nghĩ lại cho cùng, hãy hiếu thảo với cha mẹ, đó là báo đáp ân Phật. Vợ chồng biết yêu thương nhau, biết cùng nhau nuôi dạy con cái của mình cho nên người, đó là báo đáp ân Phật. Chia sẻ cho người đói ở bên cạnh một chén cơm, đó là báo đáp ân Phật. Thấy người ta đang ở trong cơn tuyệt vọng, nhiều khi chỉ đem một lời nói cho người ta chút niềm tin mà sống, như thế đó là báo đáp ân Phật. Và như vậy thưa quý vị, có cái gì mà ta không thực hiện được với cái tâm nguyện báo đáp ân Phật như vậy đâu. Mong rằng tất cả quý vị hiểu cho như vậy, để mình đem hết tất cả những gì học hỏi được ở trong cái đạo của Phật, không phải để thờ trên bàn thờ, không phải để ở trong tủ kính, không phải để ở trong chùa chiền, mà phải đem tất cả những gì đó ra để mình sống từng giây phút ở trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Đối với tất cả mọi người, kẻ trên người dưới, đối với tất cả mọi người, kẻ lớn người nhỏ, đối với tất cả mọi sinh linh trong cuộc đời, lúc nào ta cũng một trái tim từ bi để mà yêu thương tất cả. Như thế mà chúng ta báo đáp ân đức của Phật. Hôm nay đàn tràng đã xong, tôi xin được tán thán tất cả cái tâm nguyện của tất cả các cụ, các bác, các anh chị ở đây. Không chỉ về để phục vụ cho đàn tràng mặt này mặt khác, mà một hình ảnh đẹp nhất của cái đàn tràng vừa qua, đó là cái hình ảnh mỗi ngày, buổi sáng, buổi chiều, buổi tối, các cụ, các bác, các anh chị em cùng nhau đến đây mà tu học, cùng nhau đến đây mà lễ sạc, cùng nhau đến đây mà đem hết tất cả cái tấm lòng của mình cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, mà cầu nguyện cho tất cả sinh linh ở trong cõi đời. Cái hình ảnh của một cái đạo tràng tu học thanh tịnh như vậy là một hình ảnh đẹp biết bao nhiêu. Cái đẹp đó thưa quý vị, không phải bây giờ tôi nói, mà chính là tất cả chư tăng từ các nơi về đấy, khi nhìn cái hình ảnh của một cái đạo tràng tu tập thanh tịnh, không phải chỉ một ngày hai ngày, mà kéo dài cả 9 ngày 10 ngày đêm ở tại nơi đây, các thầy ai cũng hết lòng tùy hỷ và tán thán cái điều đó. Tôi mong rằng cái đàn tràng vừa rồi được thực hiện không chỉ lời lạc cho những người khuất mặt khuất bày, không chỉ lời lạc cho bao nhiêu hương linh, vong linh, âm linh, oan hồn, cô hồn, uổng tử, mà lời lạc cho tất cả những người còn sống ở đây. Thêm một lần để ta nuôi lớn cái tín tâm của mình ở nơi Tam Bảo, thêm một lần để ta có thể cảm nhận được cái hương vị của Phật Pháp ở trong cái đời sống của mình. Xin được cảm ơn tất cả chư vị công đức và tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Dạng vật vô thường, luân hồi đau khổ, con người cứ bị cuốn theo những dòng quay. Hãy tự mình làm cuộc đổi thay, những bước quyết tâm trở về chốn cũ.
nơi ấy là bình yên vĩnh viễn, là an lạc luôn luôn trong cảnh giới chân thường.
Sống trong cảnh chợ đời biến động, hãy giữ tâm an bình, trước được mất hơn thua, nếu phải sống trong bùn nhớ nước đồng, hãy như hoa sen tỏa hương ngát mọi miền.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.